-18, năm vạn năm căn cứ ngầm của nhân loại bên cạnh di tích văn minh cổ số 9. Chiến thần La Phong, đây là một bộ quần áo sạch sẽ chiến thần La Phong. Còn thân phục vụ khác nữa không ạ? La Phong nhìn thoáng ra cửa về phía hai nữ tử da đen phản phất giống nhau, phất tay nói, không cần. Cạch, một tiếng, đóng cửa phòng. Một năm ba tháng không được tắm rửa đàng hoàng, La Phong nhanh chóng cởi sạch trang phục tác chiến, quần áo trong, vọt tới bồn vệ sinh, nhảy vào trong bồn tắm lớn. Bên trong bồn tắm lớn, một dòng nước ấm đang không ngừng tuôn trào. Lúc La Phong trở ra, nước trong bồn tắm kia nhanh chóng chuyển sang màu đen. Không có biện pháp, nước trong cung điện di tích văn minh kia chỉ có thể dùng để uống. Nghĩ muốn tắm rửa, nằm mơ, nằm trong bồn tắm lớn, nước ấm cọ rửa thân thể La Phong, chính là không nhịn nổi nữa, dùng phụ trợ quang não, bấm gọi điện thoại. Phụ trợ quang não đem toàn bộ số điện thoại từ đồng hồ thông tin toàn bộ sao chép lại. Đã hơn một năm, không biết ba mẹ thế nào, thân thể có khỏe không? Kỳ thật lúc mới, từ di tích văn minh cổ ra, La Phong đã nghĩ gọi điện thoại. Nhưng là khi đó bị đám đông nhân viên công tác trong căn cứ vây quanh, La Phong chỉ có thể trước tìm phòng tắm rửa, nằm trong bồn tắm bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại thông, tiểu khu Minh Nguyệt, Thanh Dương Châu, căn cứ Giang Nam. Trong phòng tĩnh lặng, La Hồng Quốc đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, bên cạnh còn có bình treo, hiển nhiên đang truyền dịch. Trong phòng có hai y tá đang đứng, là điện thoại La Phong. Chuông báo điện thoại vang lên, vốn sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, La Hồng Quốc cơ hồ trong nháy mắt mở to hai mắt, đột ngột quay đầu, nhìn về điện thoại di động bên cạnh giường. Bất chấp tất cả, La Hồng Quốc cố gắng xoay người vươn tay trái muốn cầm điện thoại. Chứng kiến màn này, hai y tá sợ tới mức nhảy dựng. Một y tá trong đó liền nói, La tiên sinh, thắt lưng của người không thể động để ta. Không có việc gì. La Hồng Quốc phản phất như có lực lượng vô cùng, thắt lưng đau phản phất như thắt lưng đau của người khác. Không ngờ nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, nhìn màn hình hiển thị. La Hồng Quốc không thể tin được, thật sự là Tiểu Phong. Ai gọi điện tới, là Tiểu Phong sao? Phải biết rằng võ quán cực hạn đã xác nhận tin tức La Phong tử vong. Cha mẹ La Phong cũng không biết La Phong ở văn minh di tích cổ số 9. Cho nên liền nghĩ đến võ quán cực hạn có 100% chứng cứ xác nhận tử vong. Hít sâu một hơi, La Hồng Quốc ấn nút nghe điện thoại. Tích alo, thanh âm La Hồng Quốc khàn khàn, trầm thấp, có một tia không yên, lại có một tia chờ mong. Chính là phàm phất đang cầm một khối đậu hủ, lo lắng tùy thời rơi vỡ. Ba, là con, thanh âm kia tràn ngập tinh thần phấn chấn, đầy sức sống. Là thanh âm vang lên không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ La Hồng Quốc. Thanh âm không thể quen thuộc hơn, khiến La Hồng Quốc khoảnh khắc hai mắt trong xuôi, tay cũng lập tức run rẩy. Là Tiểu Phong, là con phải không? Là con, ba à. La Phong nói, ngươi còn không bật video, để ta xem ngươi. La Hồng Quốc liền nói, hắn sợ là có người đang cố ý trêu đùa hắn. Dù sao hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, bắt chước ra giọng nói một người cũng không khó. Ba, con đang tắm rửa, mặt mũi đang đầy râu rậm. La Phong có chút ngượng ngùng. Tích, màn hình video mở ra. La Hồng Quốc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ẩn hiện trong hơi nước nóng của phòng tắm, có hình bóng một người, tóc dài, mặt đầy râu, chẳng qua gương mặt kia, đặc biệt ánh mắt kia, khiến La Hồng Quốc mắt sáng hẳn lên, chỉ thấy trên màn hình video một lưỡi sao bay đến, nhanh chóng lướt qua mặt La Phong. Hắn thở sâu rậm nhanh chóng cạo râu, xuất hiện một thanh niên anh tuấn, đúng là La Phong, đúng là hắn. Là đứa con trai La Hồng Quốc nuôi dưỡng 20 năm. Tiểu Phong, con không chết. Thật tốt quá. Ánh mắt La Hồng Quốc lập tức ươn ướt. Quãng thời gian qua, hai vợ chồng bọn họ quả thật vì chuyện lớn của con mà thương tâm đến cực điểm. Ba, con xin lỗi, con bị nhốt ở một chỗ không ra được. Hiện tại vừa mới đi ra. Con đang ở bên Nam Mỹ, mấy giờ nữa có thể về tới nhà. La Phong nói, tốt. Đừng nóng vội, chuyện của con quan trọng hơn. La Hồng Quốc liền nói. Đột nhiên ngách một tiếng, cửa phòng mở ra, chỉ thấy La Hoa mặc áo bồng, đang cầm bí sữa vừa mới phai đi vào. Yên tâm đi bà, sự tình đã giải quyết xong, con sẽ mau chóng trở về. Mọi người trong nhà có khỏe không? Giọng nói trong điện thoại truyền đến, khiến La Hoa đầm, ly sữa lập tức, ngây ngẩn cả người. Oái, La Hoa sửng sốt trừng to mắt, cơ hồ nước mắt đã chảy xuống. Hai y tá bên cạnh sợ tới mức phát sốt. Các nàng rất rõ ràng vị La Hoa tiên sinh này lợi hại cỡ nào. Đây là đại cổ đông thứ 8 ngân hàng công thương, bệ miếp nước Hoa Hạ. Tài sản vượt qua ngàn ức, giao tiếp với hẳn điện vời, và đại gia, và đại gia, cùng với nhân viên ngành đặc thù quốc gia. Ngay cả các nàng đều là do ngành chuyên môn quốc gia an bài tới chăm sóc phụ thân La Hoa. Người vay về này không ngờ cũng rơi lệ. Tốt cả, người trong nhà đều khỏe, con trở về hết thảy đều tốt. La Hồng Quốc liền nói, vâng, con sẽ mau trở về. Điện thoại treo, La Hoa mới vào phòng, đến bên cạnh phụ thân, sừng sốt nói ba, La ca ca gọi điện tới, anh không chết, khoảng vài giờ nữa, nó sẽ về nhà. La Hồng Quốc liền nói, ha ha, ha ha, ha ha. La Hoa phảng phất như đang khóc, lại phảng phất như đang cười. Ta chỉ biết anh không bị làm sao, không bị làm sao, từ nhỏ đến lớn, La Phong phảng phất, như cây đại thụ che trời bảo hộ hắn, thậm chí còn làm võ giả kiếm tiền chính là vì muốn hắn đứng lên. Trong lòng La Hoa phi thường cảm kích ca ca. Sinh mệnh của ca ca hắn phi thường trọng yếu, tin La Phong chết chuyển đến, cha mẹ hắn thương tâm, La Hoa hắn cũng thương tâm. Nhưng hắn phải chống đỡ cho cả nhà, không tới 20 tuổi, muốn cùng Lý Diệu đấu thủ đoạn, ứng phó với các loại lão hổ lý. La Hoa đích xác mệt chết đi được, trong một quán cà phê, khu phố căn cứ Kinh Đô. Từ Hân đang ngồi ở trên sofa trong quán cà phê, trước mặt của nàng đặt một chiếc máy tính bảng siêu mỏng. Máy tính bảng trên mặt bàn hé lộ ảnh của La Phong và nàng chụp chung. La Phong trên ảnh cười rất khoa trương, phảng phất như một đại hài tử. Từ Hân bấm lên màn hình, mở một thư điện tử, bưng ly cà phê nóng. Từ Hân yên lặng nhìn bức ảnh chụp hé lộ trong thư điện tử. Xin chào, có thể mượn di động được không? Một thanh niên anh tuấn đi tới bên cạnh cười nói. Từ Hân nức nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, lập tức nhìn xuống máy tính bảng, không hé răng. Thanh niên anh tuấn này nhăn mặt, nhưng hắn liếc mắt nhìn, phát hiện ra chiếc máy tính bảng đang hé ra một tấm ảnh, là Từ Hân cùng La Phong chụp trên một chỗ kiến trúc cực cao nơi hoang dã. Thanh niên anh tuấn quay đầu bước đi, không khỏi thầm mắng trong lòng, tâm được cô nàng trai cả, tâm được cô bạn trai cả, cái trắng đều cấp cho đám heo dùng. A, à, không đúng a, à, bối cảnh phía sau bức ảnh hình như là thành thị hoang phế, còn có quái thú, một đôi tình nhân chụp ảnh tại thành thị hoang phế nơi hoang dã. Nhìn lầm rồi. Thanh niên anh Tuấn không thể tin được. Mà lúc này, một âm thanh bi thương vang lên. Thanh niên anh Tuấn nhỉ, hoặc quay đầu, tiếng nhạc chuông điện thoại sao đau thương như vậy. Từ Hân trên sofa thân thể khẽ run rẩy. Nhạc chuông này là nàng đặt cho số điện thoại của La Phong. Nàng lập tức lấy di động ra, ấn nút nghe. Từ Hân, là tai Từ Hân tim đã sớm lạnh như băng, khoảnh khắc, tầng băng cứng bao phủ trái tim tan chảy ra, lối ra căn cứ ngầm. La Phong một thân trang phục đen rộng rãi, lưng đeo ba lô siêu lớn, gương mặt rạng rỡ, nhìn hai đạo lưu quang đang bay tới trong không trung. Gọi xong hai cuộc điện thoại, La Phong trong lòng cũng thoải mái không ít. Hai đạo lưu quang bay ở phía trước chính là chiến đấu cơ chí năng cấp vương của La Phong. Thời điểm từ di tích văn minh cổ đi ra, La Phong hạ lệnh cho chiến đấu cơ chí năng. Chiến đấu cơ chí năng, thế đó gì vậy? A, à, đó là gì vậy? A, à, đó là gì vậy? La Phong nhìn chiến đấu cơ hình tam giác đỏ như máu bên cạnh, hai chiến đấu cơ đồng thời đáp xuống. Khoang máy bay mở ra, cầu thang vươn dài, Hồng trong bộ đồ đen đi ra trước, phía sau là gã thân vệ yêu nhiên xinh đẹp cùng tần sát sứ Liễu Hà. Quán chủ, La Phong hơi khom người, tốt, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Nam tử áo đen trực tiếp đi đến trước mặt La Phong, ánh mắt kia phảng phất đặc biệt thấu La Phong, hơn nữa ta cũng cảm giác được. La Phong mười cùng lúc trước không giống nhau, một năm ba tháng chắc thu hoạch không nhỏ. Đi, chúng ta lên chiến đấu cơ nói sau. Vâng, La Phong rất rõ ràng thực lực quán chủ. Hành tinh cấp 6, nhưng bởi vì có được lĩnh vực, ngay cả hành tinh cấp 9 cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong cấp hành tinh có thể nói là vô địch. Các nhị viên thực lực hành tinh cấp 1, thực lực so với quán chủ chênh lệch nhiều, phảng phất như sơ cấp chiến sĩ chênh lệch cùng vô địch chiến thần. Mà mình cùng quán chủ chênh lệch đích xác rất lớn. Chiến đấu cơ chí năng cấp hồng hoàng ở phía trước, chiến đấu cơ chí năng cấp vương đi theo sau. Bên trong chiến đấu cơ chí năng cấp hồng hoàng, nam tử áo đen Hồng, La Phong, xinh đẹp, Liễu Hà, bốn người cũng ngồi trên ghế thành vòng tròn. La Phong, ngươi cứ có phần mềm phiên dịch như thế nào tại di tích văn minh cổ số 9 ở những một năm ba tháng? Nam tử áo đen Hồng nhìn La Phong, có phải người tại di tích văn minh cổ số 9 phát hiện ra một chút huyền bí, làm đệ nhất nhân trên trái đất, cũng phải biết qua một chút khoa học kỹ thuật truyền thừa, chuyện tình có thể khiến hắn tò mò rất ít. Di tích văn minh cổ số 9 là một trong số đó. Đúng vậy, La Phong gật đầu. Cái gì huyền bí, có thể nói cho ta biết được không? Nam tử áo đen Hồng nhìn La Phong. La Phong trong lòng rất rõ ràng, người thủy tinh đầu bóng lưỡng chủ động cắt bỏ nhiều tin tức trong đồng hồ thông tin, chính là không muốn người trên trái đất biết điều huyền bí của hắn. Chỉ có thành viên vẫn mặc tinh mới có tư cách biết. Còn vì độ rộng não bộ tương đối cao, cho nên đã khởi động nhiệm vụ tử vong đặc thù. La Phong nửa thật nửa giả nói. Nhiệm vụ tử vong? Mình vụ tử vong chút giật mình. Nam tử áo đen Hồng dò hỏi, phần thưởng có giống những nhóm chiến thần khác không? Nếu khác thì thế nào? Trước kia, phàm là tiến vào di tích văn minh cổ, thành công trở ra, đều giống nhau là tìm được một bộ đồ hắc thần, có điểm khác nhau, con chẳng những tìm được một bộ đồ hắc thần, con chiếm được một bộ phương pháp tu luyện tinh thần, niệm sư. Lê Phong nói, à, nam tử áo đen hồng có chút thất vọng. Hắn là một võ giả, tinh lực phải hoàn toàn đặt ở trên võ đạo. Hiện hôm nay, dựa theo hiểu biết về vũ trụ của Hồng, hắn tuy là hành tinh cấp 6, nhưng cảnh giới võ đạo đã cực kỳ cao, rất nhiều cường giả cấp hành tinh cũng chưa có thể nắm giữ lĩnh vực của mình, có rất lĩnh vực. Là vô địch trong cấp hành tinh. Cảnh giới võ đạo cao như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng lãng phí thời gian đi tu luyện tinh thần niệm lực. Bên trong mi cung màu nâu đen, di tích văn minh của số 9. Người thủy tinh đầu bóng lưỡng toàn thân ẩn hiện hào quang, đang đi từng bước một. La Phong quả nhiên không tiết lộ nội tình di tích. Người thủy tinh đầu bóng lưỡng ẩn hiện, một tia cảm tình phiền muộn của nhân loại, thở dài một tiếng gọi, đã 5 vạn năm không liên hệ với người. Cho dù trải qua 5 vạn năm, trí não hắn vẫn chỉ có thể phục tùng một trình tự cơ bản. Đối với chiến thần tiến hành sàng lọc. Đầu lộ. Với chiến thần tiến hành sàng lọc. Đầu lộ.